cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 273, lấy bạo chế bạo, cốc truyện audio.com, converter, vo vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, tên khốn kiếp này, thật là đáng đời mà. So với những chuyện mà cậu đã trải qua, hắn còn kém xa lắm. Để cho hắn cũng nếm thử một chút mùi vị mình bị mọi người trên Internet nhắc tới cùng khinh bỉ đi, lúc đó hắn sẽ hiểu được cảm giác của người khác. Phí Dương mắng xong không khỏi lại bắt đầu lo âu. Diệp Bạch nói trong vòng 7 ngày sẽ trả lại sự thanh bạch cho cậu, nhưng dựa theo khuynh hướng trước mắt, dư luận mặc dù đã bắt đầu có sự nghịch chuyển, cũng có càng ngày càng có nhiều người bởi vì cậu mà kêu oan cho cậu, nhưng nên tên Triệu Đại Dũng Vương bát đàn kia tiếp tục muốn chết cắn cậu không thả, muốn cùng kéo cậu xuống bùn thì làm sao bây giờ? Coi như không cần lo lắng đến dư luận, phần thắng nếu tiếp tục kiện cáo cũng rất lớn, nhưng tóm lại vẫn là chán ghét a. Loại địa phương như giới giải trí này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại có thể tái sinh, nếu như không giải quyết triệt để, chỉ sợ một lúc nào cũng có thể lại bị người khác moi ra làm chuyện tiêu khiển mà thôi. Sau khi kết thúc buổi họp báo với phóng viên, dư luận giống như theo dự đoán hoàn toàn nghịch chuyển. Những chuyện đang chỉ trích tức giận mắng chửi đối với Hàn Tiện Vũ toàn bộ đều chuyển tới trên người vợ chồng Triệu Thị. Triệu gia cả ngày có phóng viên vây chặt, ngay cả đơn vị làm việc của hai người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đi tới chỗ nào cũng đều có thể đụng mặt với giới truyền thông cùng sự tức giận của dân chúng. Không tới hai ngày sau, Triệu Đại Dũng liền bị công ty sa thải khỏi vị trí mà mình đang làm, bằng hữu thân thích bên người đều tránh hắn như tránh ôn dịch. Truyền thông tiếp xúc không được với hắn, liền đi khắp nơi tìm kiếm người bên cạnh hắn đào tin tức. Ngày thường Triệu Đại Dũng vốn có quan hệ không tốt lắm với những người xung quanh, hiện tại là tường đang lung lay, mọi người càng muốn đẩy cho đổ, cho nên tất cả mọi người được phỏng vấn đều để lộ ra những nội dung bất lợi cho hắn. Lý Sảo Hồng cũng không khá hơn chút nào, trước ánh nhìn của mọi người, mình là mẹ của đứa bé cho nên bà ta không có khả năng làm những chuyện mà chồng làm, nhưng bà ta lại cố ý trợ trụ Vi Nhiệt, hoàn toàn cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu gia, một trận âm thanh binh đinh loảng xoảng vang lên, trong phòng đồ đạc ngổn ngang bị ném đầy đất, cô bé co ro tránh người đi vào trong phòng ngủ không nói được tiếng nào. Lý Sảo Hồng một tay lôi kéo Dương Đồ, một tay kéo con gái mình cũng không muốn quay đầu lại mà đi ra ngoài. Đi được một nửa lại bị Triệu Đại Dũng kéo lại, giận dữ hét lên. Bà muốn làm cái gì vậy? Đi đâu vậy chứ? Lý Sảo Hồng lạnh lùng nói, làm gì sao, tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Tôi muốn ly hôn, tôi muốn mang con gái rời khỏi nơi này, thời gian này tôi ngày nào cũng đều không chịu nổi nữa rồi. Triệu Đại Dũng nhìn chằm chằm vợ mình, hai vành mắt đen mang vẻ nặng nề, sắc mặt một mảnh trắng xám. Bà muốn náo cái gì vậy chứ, bên ngoài bây giờ tất cả đều là phóng viên, kiên trì mấy ngày nữa đi tiền tới tay thì chúng ta liền có thể cao bay xa chạy rồi. Lý Sảo Hồng một ném tay hắn ra, tiền tiền tiền, ông chỉ biết tiền thôi, hiện tại người một nhà chúng ta đều bị bức tử rồi. Dù đòi được tiền thì ông có còn mạng để xài sao? Trên điện thoại di động của tôi 24 giờ không thiếu người mắng chửi tôi, còn tuyên bố muốn giết tôi, nhà bị. Góc truyện audio.com, người khác dội cướp dội phân giải máu chó, tôi không có một phút nào không lo lắng cùng đề phòng vì bảo vệ bản thân mình. Trước khi ông làm cho tin tức lộ ra rầm rộ lớn như vậy, tin tức hình ảnh của chúng ta tất cả mọi người đều biết, đi tới chỗ nào cũng đều có thể có người nhận ra chúng ta. Giờ chúng ta đi tới chỗ nào cũng đều sẽ bị đâm chọt không thoải mái. Ngay cả thân thích trong nhà một người hai người đều đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Tôi lúc đầu đã bảo ông không muốn làm như vậy, ông lại khăng khăng không nghe, hiện tại thì tốt rồi đó, đã đắc tội với người ta rồi. Chính ông bị dội những thứ nước dơ kia coi như xong đi, hiện tại còn liên lụy tôi nữa, tôi phải chịu tội cùng với ông. Danh tiếng của con gái cũng hoàn toàn bị ông phá hủy rồi. Lý Sảo Hồng nói xong ném đồ trong tay xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất la lên. Tôi đây đã tạo cái nghiệt gì à? Sao phải chịu loại tội này? Bọn họ đây là muốn bức tử tôi sao? Mẹ cô bé hốt hoảng luống cuống mà đứng ở trước mặt mẹ cô gọi lên. Lý Sảo Hồng đem con gái ôm lấy liền bắt đầu gào khóc, con gái đáng thương của mẹ, con gái con đâu có tạo cái nghiệt gì đâu mà lại có loại cha như thế này được chứ? Cách chương.